Bầy thỏ. Trong một khu rừng sâu xanh mát và yên tĩnh, có một bầy thỏ đang trú ngụ. Cứ mỗi lần có một chiếc lá rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh xào xạc, hay một chú sóc nhảy nhót trên cành làm gãy mất một nhánh cây non, thì cả bầy thỏ lại giật thót mình và run rẩy hoảng sợ. Chúng rất nhút nhát. Một ngày đó, bỗng có một cơn gió to thổi qua những ngọn cây, gây nên âm thanh ào ào khủng khiếp, còn những cành cây thì bị nghiêng ngả dữ dội. Điều này làm bầy thỏ hoảng sợ đến nỗi tất cả chúng đều giật bắn mình, rồi chúng cố hết sức chạy thật nhanh để thoát ra khỏi khu rừng nơi vốn là nhà của chúng. Chúng nói với nhau: tình cảnh của chúng ta mới đáng buồn làm sao, chúng ta chẳng bao giờ được yên ổn ăn uống, lúc nào cũng phải ngủ trong sự thấp thỏm lo sợ, giật mình vì một cái bóng cây, tim đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài mỗi lúc nghe tiếng lá rơi. Sống như thế này thì thà chết còn hơn. Chúng ta hãy cùng đến chỗ cái hồ đằng kia trầm mình tự vẫn đi thôi. Nhưng lúc chúng đến chỗ cái hồ thì có rất nhiều ếch đang chơi đùa ở đó. Khi lũ ếch vừa nghe thấy tiếng bước chân, chúng liền nhảy ngay xuống nước. Bầy thỏ nhút nhát giật mình khi nghe tiếng nước bắn tung tóe. Nhưng khi chúng nhìn thấy lũ ếch lặn sâu xuống đáy hồ, một con thỏ già thông thái đã nói:
khoan đã nào, hãy cùng xem xét lại chuyện này. Những sinh vật này còn giác hơn cả chúng ta, chúng thậm chí còn sợ chúng ta nữa đó. Mọi chuyện có lẽ không đến nỗi tệ như chúng ta đã nghĩ. Có lẽ chúng ta đã quá ngốc nghếch như bọn ếch này vậy. Cứ luôn sợ hãi, dù thật ra chẳng có gì là nguy hiểm cả. Hãy vui sống trên chính mảnh đất của chúng ta và cố gắng sống can đảm hơn.
Thế là bầy thỏ lại quay trở về khu rừng của mình.
Anh mù và anh què. Một anh mù gặp phải một đoạn đường xấu và không thể đi tiếp được nữa. Anh gặp một anh què và nài nỉ anh này giúp mình vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Anh què trả lời: làm sao tôi giúp được anh cơ chứ? Tôi bị què, còn anh lại trông rất khỏe khoắn. Anh chàng kia trả lời: tôi khỏe thật đấy, nhưng nếu tôi thấy đường thì tôi đã tự đi rồi. Anh què trả lời: ồ, nếu vậy thì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu anh cõng tôi trên vai, chúng ta sẽ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn này. Tôi sẽ là đôi mắt của anh, còn anh sẽ là đôi chân của tôi. Anh mù nói: hoàn toàn đồng ý, hãy giúp đỡ lẫn nhau. Thế là anh mù cõng anh què lên vai, họ cùng nhau bước đi một cách an toàn và thoải mái.
Cậu bé và cây tầm ma. Có một cậu bé bị gai cây tầm ma đâm vào tay. Khóc lóc vì đau đớn, cậu bé chạy về nhà và nói với mẹ:
nó làm con đau vô cùng, dù con chạm vào nó rất nhẹ nhàng, vì trước đây con đã từng bị đau vì nó rồi.
Mẹ cậu bé nói: vậy đó, đó chính là lý do con bị châm vào tay như vậy đó. Lần sau khi đụng vào cây tầm ma, con hãy nắm chặt lấy nó một cách dũng cảm và cương quyết. Nó sẽ trở nên mềm mại như lụa trong bàn tay con và sẽ không làm con đau một chút nào. Rồi con sẽ gặp rất nhiều thứ, cũng như rất nhiều người phải được đối xử theo cách tương tự như vậy, nếu trước đó con đã gặp phải những chuyện bực mình với chúng rồi.
Chó và thỏ. Lần nọ, có một con chó đuổi theo một con thỏ. Vì mới đánh chén một bữa no nê cách đó không lâu, nên chó ta không đói lắm, và vì thế nó chưa muốn giết thỏ vội. Có lúc con chó cố táp lấy con mồi của mình, lúc thì lại chơi đùa với nó, rồi dùng lưỡi liếm nó. Cuối cùng, con thỏ tội nghiệp kêu lên: làm ơn hãy nói cho tôi biết, ông là bạn hay là thù? Nếu là bạn, tại sao ông lại cắn tôi như thế? Và nếu là thù, tại sao ông lại âu yếm tôi đến vậy? Chúng ta không tin những kẻ hai mặt.
Cậu bé và những hạt hành nhân. Có một cậu bé thò tay vào một cái bình đựng đầy hạt hành nhân. Cậu ta cố bốc lấy càng nhiều hành nhân càng tốt. Nhưng khi cậu muốn rút bàn tay đã nắm đầy hành nhân của mình ra, thì bị kẹt vì miệng bình quá hẹp.
không muốn bỏ lại những hạt mình đã lấy được, nhưng cũng không thể nắm những hạt hạnh nhân đó mà rút tay ra. Cậu bé òa lên khóc và than thở cho vận rủi của mình. Cuối cùng một người đứng gần đó đã cho cậu một lời khuyên đúng đắn và sáng suốt. Hãy bằng lòng lấy đi một nửa số đó thôi, cậu bé ạ, rồi cậu sẽ có chúng thật dễ dàng.
Chim ưng, con diều và đàn bồ câu. Sự xuất hiện thường xuyên của một con diều làm cho đàn bồ câu rất hoảng sợ, nên chúng đã gọi chim ưng đến bảo vệ cho mình. Đàn bồ câu nói, Ngài là người duy nhất chúng tôi quen biết, chỉ có Ngài mới có thể bảo vệ chúng tôi khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Nếu Ngài bảo vệ chúng tôi sẽ cảm thấy thật an toàn. Chim ưng đồng ý ngay lập tức và chuyển đến sống trong chuồng chim bồ câu. Nhưng khi đàn bồ câu để chim ưng vào ở chung với mình, thì chúng nhận thấy rằng số chim bồ câu bị chim ưng giết chết trong một ngày còn nhiều hơn số chim bồ câu bị con diều kia nhào trúng trong một năm. Khi gặp rắc rối, chúng ta không được quên rằng có những mối nguy hiểm khác còn ghê gớm hơn những gì chúng ta đang phải đối mặt. Có một câu ngạn ngữ khuyên rằng, chúng ta nên tránh cách chữa bệnh nào mà bản thân nó còn tồi tệ hơn cả căn bệnh đó.